vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nên Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã trình bày một số vấn đề về thuế vụ liên quan đến tiền điện tử hay tiếng Anh gọi là cryptocurrency. Tuần này thì chúng tôi xin giải đáp một số thắc mắc liên quan đến hình thức công việc sole trader. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay đó là nếu mà một người họ có ý định mở một thương vụ nhỏ, chẳng hạn như là họ nhập quần áo hay là trái cây về để bán, thì họ nên chọn đăng ký sole trader hay là company, cái nào thì có lợi hơn cũng như là mặt hại của mỗi hình thức là gì ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Dạ, cái câu hỏi này rất là thiết thực, tại vì mình cũng có rất nhiều người có điện thoại đến để mà hỏi. Thì trước khi là họ thường hỏi là tôi muốn mở một cái số ABN để mà làm một cái công việc nhờ mở giùm, nhưng mà không có nắm được là cái chỉ dẫn để mà biết được là cái nó có một cái thứ nhất là mình có đủ tiêu chuẩn để mà có cái số ABN hay không nữa. Tức là mình phải eligible, chứ không phải là ai cũng được hưởng được cái cấp cái số ABN đó. Thì tức là những người nào mà làm việc cũng như là một cái phương hướng là thường niên và có tính cách là tạo ra thu nhập đồ này nọ, lời đồ, thì bắt đầu coi như là mình mới có làm được một cái coi như là hoạt động kinh doanh, chứ không phải là một cái hobby, tức một cái sở thích để mà làm. Ví dụ như là nếu mà mình bán buôn bán hàng qua trang mạng mà thỉnh thoảng mình mới làm một lần, thì đó là một cái hobby của mình thôi. Còn nếu mà mình làm thường xuyên và tiền bạc ra liên tục đó, thì đó mới là cái mà mình phải đăng ký số ABN. Và khi mà đủ tiêu chuẩn để mà nói là ok, đó là mình đã hoạt động, người đã hoạt động, thì đến lúc đó mình sẽ coi đến là hai là nên chọn cái cấu trúc nào để mà cho nó hợp lệ. Cái thứ nhất là hợp lệ, cái thứ hai đó đúng với cái hoàn cảnh của chúng ta. Là thí dụ như tại vì nếu mà mình làm một cái ABN mà tự cá nhân mình mở đó, thì dĩ nhiên là cái tiền mà để mà mở cái ABN và mở cái đăng ký đồ này nọ thì nó rất là dễ dàng, là không phiền hà thủ tục, tại vì mình dùng cái tax file number, mình chỉ đăng ký cái phần ABN mà thôi, để mà có cái số ABN để mà hoạt động. Nhưng mà nên nhớ là nếu mà tạo ra cái thu nhập nó cao, thì là cái số tiền đó mình phải cộng với những cái lợi tức, cái thu nhập khác của chúng ta trong năm đó để mà khai thuế. Thì tức là cái số tiền thu nhập của chúng ta có thể là rất là cao lớn. Do đó là mình nên coi cái hoàn cảnh của mình để mà biết là cái số ABN đó và cái cá nhân mình, cá thể, cái sole trader nó có hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hay không, để mà chúng ta không phải bị đóng thuế nhiều. Cái thứ hai nữa là cái mà chúng ta phải quan tâm tới cái phần này là nếu mà chúng ta đăng ký làm kinh doanh mà tên cá nhân của mình đó, thì nên lưu ý cái phần là nếu mà có những cái gì mà rủi ro mà xảy ra đồ này nọ, thì là cái tài sản của chúng ta và cái tất cả đó là mình là người sẽ là chịu trách nhiệm với cái business của chúng ta. Nếu mà có những cái kiện tụng hoặc là này nọ đồ, thì đó là cái tài sản của chúng ta nó sẽ liên lụy tới cái phần đó. Còn nếu mà qua hình thức khác, ví dụ như công ty hoặc là trust đồ này nọ, thì nó có thể là nó xa vời hơn giờ cái liên đới chuyện đó. Tại vì mình chỉ làm giám đốc, ngoại trừ mà cái mình là người giám đốc mà mình làm những cái chuyện sai ở trong đó, tức là mình cố tình là mình không đóng thuế, đóng sờ đồ này nọ, đó là những cái trách nhiệm liên đới mình. Còn nếu mà mình làm đúng hết, nhưng mà nếu mà có những cái rủi ro ngoài thị trường, ví dụ như là trong những cái năm vừa qua đó, COVID này nọ đồ, nhiều khi mình không có làm, nhưng mà cái thời thế nó như vậy, bởi vậy là mình bị không có làm mà ăn được lỗ lã đồ này nọ, thì đó là cái đó không phải là cái trách nhiệm của người giám đốc mà của công ty hoặc là một trust đó, để mà ra thì cái trách nhiệm đó không phải là về thuộc về một cái người giám đốc của công ty. Do đó là mình phải cẩn thận trong cái phần mà khi mà mình quyết định để mà mình ra kinh doanh thì mình nên liên lạc để mà mình nói chuyện với một cái người đại diện của chúng ta để mà cho cái cố vấn chính xác đúng với cái hoàn cảnh của mình. Từ đó thì đó là mình mới quyết định để mà mình đăng ký qua cái cấu trúc để mà cho nó hợp.
Dạ, sáng nay thì Đăng Trình cũng nhớ là đọc trên báo thấy một số bài báo thì Sở Thuế họ có đưa ra cái cảnh báo là đăng ký cái ABN thì thường là miễn phí đúng không ạ? Nhưng mà một số cái trang web hay là trang mạng tính phí của mình để mà đăng ký cái ABN đó đúng không? Còn nếu mà mình lên hẳn cái trang của Sở Thuế để mà đăng ký thì không có bị mất tiền.
Dạ, yeah, thì cũng nhân đây thì khi mà đang nói về cái phần đó thì mình cũng là lưu ý quý vị đó là thì có những cái mà cái công ty khác ở ngoài thì họ có những cái phương thức để mà lấy những cái hồ sơ của chúng ta là từ S để mà thí dụ như mình đăng ký, ví dụ là cái tên ABN của chúng ta, cái tên business name của chúng ta gần tới ngày để mà đăng ký thì là hết hạn 3 năm là hoặc là 1 năm là mình ký lại, thì họ nhảy vào đó, họ lấy cái chi tiết đó họ gửi ra cho chúng ta ở trên vấn đề giống như là của Epic gửi cho chúng ta vậy, nhưng mà không phải. Thì khi mà họ làm cho chúng ta đó là thay vì đó là cái chi phí đó và đăng ký là chỉ có dưới 100 đồng thôi, nhưng mà họ tính chi phí của họ để mà giúp chúng ta cái tiền đó thì họ tính thêm là gần 200 đồng. Do đó là mình phải cẩn thận là mình biết là cái những cái thư đó nó gửi về từ cái nơi nào. Thì giống như ABN vậy, khi mà mình đăng ký thì như Trình nói đó là khi mà mình vào đúng cái trang APA hoặc là ABN là mình phải của gov.au, đó là mấy là của cơ quan chính phủ. Còn những cái khác đó nhiều khi họ ABN registration hoặc là này nọ, khi mà đánh vào đó thì đưa qua một cái thứ ba họ làm cho chúng ta, họ giúp chúng ta làm. Thì dĩ nhiên là khi mà họ làm như vậy thì họ phải tính phí cho chúng ta. Thì cũng như là quý vị mà nhờ một cái người đại diện theo thiết kế toán họ làm cho mình thì đó là họ cũng phải tính cái chi phí đó, tại vì họ cũng phải bỏ công để mà làm những cái chuyện đó. Do đó là nếu mà mình làm được thì mình nên thể vào trong cái website để mà mình đăng ký của chính phủ để mà đăng ký thì cái đó là bị
Dạ vâng. Trở lại với câu hỏi của chương trình thì nếu mà một người họ đang làm việc cho một công ty và họ nhận lương qua cái mã số thuế hay là CFN nhưng mà họ đồng thời cũng mở ABN để mà kinh doanh riêng thì họ có phải khai thuế riêng cho CFN và ABN không? Và các khoản khấu trừ thuế thì họ cũng có thể xin riêng cho hai cái được không ạ?
Cái đó là một cái, tức là một cái là cơ sở kinh doanh, một cái đó thì đó là mình phải work out cái phần đó, tức là những cái chi phí mà liên quan tới cái business đó là mình phải khai cũng như là một cái profit and loss của cái từ đó, và mình từ đó mình chuyển qua cái công ty cho vô cái phong thế của cái cá nhân của người đó. Nếu mà mình tự làm cá nhân á thì đó là mình phải tính ra cái phần lời lỗ đó và mình bỏ vào trong cái hồ sơ, nhưng mà một cái hồ sơ mà thôi chứ không phải là hai cái hồ sơ thuế để mà mình nộp. Mình chỉ nộp một cái hồ sơ mà thôi, nhưng mà mình nên tính ra cái profit loss của cái việc kinh doanh của chúng ta và cộng vào cái thu nhập, những cái thu nhập khác để mà mình khai cái thuế đó.
Và những người mà họ làm sole trader, họ có phải đăng ký thuế GST không anh? Và những người lái Uber thì như thế nào ạ?
Cái phần mà GST đó là nó, cái thứ nhất là nó có một cái quy định là nếu mà cái thu của chúng ta từ cái tạo ra đó là cái thu nhập thôi, chưa có tính những cái chi phí, những cái income nó vào đó mà trên 75.000 thì là chúng ta phải đăng ký cái GST để mà chúng ta bắt đầu thu cái thuế GST đó của những cái người mà mình làm việc cho mình cung cấp dịch vụ hoặc là mình bán hàng đồ này nọ cho họ, là mình phải tính luôn cái phần GST trên đó. Còn nếu mà mình không làm thì khi mà mình nộp hồ sơ thuế cá nhân mình vào đó thì Sở Thuế họ đối chiếu với nhau thì họ có thể là họ sẽ biết trên cái số đó và họ bắt mình phải đi ngược để mà đăng ký. Thì khi đó đó là mình, tại vì đó là thu là trong đó là đã bao gồm GST. Sau đó nếu mà mình không đăng ký, sau này mà Sở Thuế yêu cầu mình đăng ký thì lúc đó là kẹt cho mình, là tại vì mình có thu nhờ thu cái đó của khách hàng hoặc là những cái người thân chủ mình, mà bây giờ mình phải trả lại. Do đó là cái mức thuế tính theo á, là không phải là nói là lúc nào mình trên 75 là mình tính, mà họ bắt mình á là họ mình đi ngược lại tháng này qua 11 tháng tới trước, hoặc là tháng này là 11 tháng tới. Tức là mình phải ước đoán là trong cái năm trong 12, 11 tháng tới đó cộng với tháng này có trên 75 ngàn hay không. Nếu mà trên là chúng ta phải đăng ký ngay từ bây giờ. Và cái đó là cho những người mà đăng ký mà hoạt động kinh doanh. Còn nếu mà cái đó là, và cũng sẵn đây nói luôn là nếu mà chúng ta có hai ba cái cơ sở cái dịch vụ kinh trong đó mà đứng tên cá nhân một mình, là tất cả hai cái thu nhập phải cộng lại với nhau mà tính ra coi là có 75 ngàn hay không. Cái trường hợp ngoại lệ là chỉ những người nào mà lái taxi hoặc là lái Uber, Uber Drive là sẽ, đó là những cái mà ngoại lệ là bắt buộc khi chúng ta làm trong cái dịch vụ đó là chúng ta phải có đăng ký thuế GST, là cái đó là cái luật lệ bắt buộc, là gì không cần biết là thu nhập của mình là bao nhiêu, miễn là mình làm trong cái ngành nghề đó và mình có số ABN là mình phải có số, là mình phải đăng ký GST luôn, tại vì những cái chi phí trong đó là nó đã bao gồm luôn GST rồi.
Tức là nếu mà lái Uber hay taxi mà chạy có một cuốc thì cũng phải đăng ký GST, chạy 10 cuốc cũng phải
Đúng
đăng ký GST.
vậy. Đúng vậy.
Có một cái khái niệm khi mà những người khai thuế lần đầu họ hay gặp rắc rối, đó là cái Personal Services Income, hay là viết tắt là PSI. Vậy thì cái đó là gì vậy anh? Và làm sao để biết là cái thu nhập của mình có thuộc dạng này hay không?
Cái phần nó gọi là PSI, tức là Personal Service Income, đó là tức là mình dùng cái công sức trí tuệ của ta để mà tạo ra những cái thu nhập đó. Lấy một cái ví dụ là nếu mà chúng ta là một cái người IT contractor, IT tức là khi cái người mà họ mướn mình đó, là không phải là ai làm cũng được, trong ví dụ như mình muốn mở một cái trust này nọ để mà mình trả tiền cho gia đình đồ này nọ, chưa chắc là mình làm được phần đó. Tại vì khi mà họ sở thấy quan niệm rằng đó là những cái mà nó gọi là personal service income, tức là cái thu nhập gì, cái trí tuệ, cái sự chuyên môn của chúng ta mình được hưởng cái đó, chứ không phải là mình cũng như là đứng ra làm một cái người thầu để mà mình có thể mình contract cho người kia làm, chứ không phải là người làm mà thôi. Tại vì có một số những cái người mà làm trong những cái contractor đó là họ chủ nhân cái người chỗ đó mướn họ mà mướn qua cái dạng là subcontractor, nhưng mà cái ưu tiên cái điều kiện tối thiểu ở trong đó là những người này là những người phải làm những cái công việc này, chứ không thể nào mà delegate, tức là trao việc lại cho người khác. Thí dụ nếu mà mình làm trong cái subcontractor mà trong cái cleaning giả tế phòng đồ này nọ, và đi lau chùi đồ này nọ, hoặc là những cái ngành nghề mà không phải là dùng trí tuệ của chúng ta mà dùng cái sự lao động của mình để mà làm ra, thì đó là thí dụ như là họ mướn mình, thì tức là họ mướn cái công ty hoặc là cái trust của mình để mà làm những cái việc đó, thì từ đó mình bắt đầu mình mướn những cái subcontractor để mà họ vô họ làm, tức là họ không không phải là mướn mình để mà làm cái việc đó, mà mướn cơ sở kinh doanh của mình, và mình có quyền mình delegate tới người nào để mà làm cho mình. Thì đó là những cái người, đó là những cái mà nó gọi không phải là personal service income mà là personal service personal business income, tức là đó là những cái mà business, thì từ đó mình có thể mình quyển chuyển cái phần mà cái chia chia những cái thu nhập đó cho những cái người trong gia đình. Do đó là khi mà mình nói là cái chút có thể mình làm được, nhưng cái tiền mà chia ra chưa chắc là mình đi được, tùy theo cái ngành nghề mà mình phải làm. Do đó là như luôn luôn á là mình phải hiểu để mà nắm vững được luật lệ đó, thì cách tốt nhất là khi mà chúng ta muốn mở một cái cơ sở kinh doanh hoặc là muốn hoạt động trong cái ngành nghề đó, thì nên liên hệ với cái người đại diện khai thác của mình để mà được những cái chỉ dẫn cho nó đúng đắn và hợp lệ cho chúng ta.
Còn một cái khái niệm khác đó là Instant Assess Write-Off. Vậy thì khi nào thì được khai khấu trừ thuế theo dạng này, còn khi nào thì mình phải chia nhỏ những cái giá trị của những cái món đồ mình mua để mà xin khai khấu trừ thuế vậy ạ?
À, thường á, thông thường á, luật lệ đó là nó có cái nó gọi là những cái tài sản mà nó chơi một cái mức nào đó, thì đó là họ cho mình bắt chúng ta phải depreciate, tức là chiết cụ đó qua một cái thời gian 5 năm, 7 năm đồ này nọ, hoặc là 10 năm, tùy theo cái thời gian hữu dụng của những cái trang thiết bị đó. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thì tại cái COVID đồ này nọ, và chính phủ họ muốn cho những cái cơ sở thương mại, những cái giới tiểu thương, đặc biệt là những cái giới tiểu thương đó, giúp họ để mà cũng như là bỏ tiền vào để mà đầu tư thêm vào những cái mà trang thiết bị đồ này nọ, thì một cách là khuyến khích như vậy, thì là chính phủ mới đưa ra những cái luật lệ để mà chúng ta write off tất cả một lần một. Thí dụ như là trước đây là 30.000, và sau này đó là bây giờ là cho là không giới hạn, nhưng mà nó cũng phải có cái tiêu chuẩn ở trong đó. Và bây giờ đó thì đó, bây giờ nó không còn gọi là cái asset write off nữa, mà nó nói là một cái sau này giờ họ cho cái lực mới, tức là thay thế cho cái write off là bây giờ nó gọi là temporary expensing, tức là cho chúng ta khai khấu trừ tất cả những cái phần đó nếu mà chúng ta đủ điều kiện sau tháng 10, do đó năm 20, do đó nó có những cái trường hợp đó để mà chúng ta được chiết cụ, mà không phải là qua một cái thời gian dài, mà chiết cụ ngay lập tức trong cái năm mà chúng ta sẵn sàng những cái trang thiết bị đó để mà dùng, thì là chúng ta có thể chúng ta được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà cái phần đó chỉ áp cho các sở thương mại mà đủ tiêu chuẩn mà thôi, chứ các cá nhân mà nếu mà chúng ta đi làm và chúng ta có những cái chi phí những cái trang thiết bị đó nọ, thì là trên 300 đồng là chúng ta phải chi phí trong một cái thời gian hữu dụng của nó, chứ không phải là chúng ta khai ngay lập tức được.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và trong những chương trình kỳ sau thì chúng tôi hy vọng có thể trình bày với quý vị về các hình thức làm việc khác như là partnership hay là company. Chúng tôi có thể đi sâu vào những hình thức như vậy. Và thời lượng chương trình của hôm nay cũng không còn nhiều nữa. Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc một lần nữa và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.